Chương 129. Yêu tộc không sợ thời gian trôi qua nhanh chóng. 3 ngày đã trôi qua kể từ cuộc trò chuyện đó. Trong 3 ngày này, Tôn Ngộ không ở tại phủ thành chủ, trong nội thành Chiến Yêu Thành. Tôn Ngộ không cần thời gian để tiêu hóa những gì hắn ta đã biết, đồng thời suy nghĩ về những gì hắn ta sẽ làm tiếp theo. Sau 3 ngày suy nghĩ, Tôn Ngộ không đã hiểu ra một số điều. Đầu tiên, điều quan trọng nhất là hắn ta phải tìm cách rời khỏi thế giới này. Sau đó, hắn ta sẽ tìm cách trở lại bàn cổ giới, tìm bát giới và tiểu bạch long. Và nếu có thể, hắn ta sẽ phá hủy thiên đường. Nếu không thể phá hủy nó, hắn ta sẽ để lại một phân thân để đảm bảo rằng yêu tộc bàn cổ giới không thể tiêu diệt căn cơ. Còn những gì khác, hiện tại hắn ta không thể làm gì, chỉ có thể tiến từng bước một. Trấn giới thiên bi liên quan đến quá nhiều người và quá nhiều thế lực, hắn ta không thể làm gì khác. Ngày hôm sau, Tôn Ngộ không rời khỏi phủ thành chủ, đi dọc theo con đường trong Chiến Yêu Thành, vừa đi vừa nhìn. Đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ không đến một thành trì trong hoàng tuyền thế giới. Hắn ta chắc chắn có chút tò mò. Dọc theo đường đi, Tôn Ngộ không bỗng nhiên cảm thấy có lẽ hắn ta thích hợp với cuộc sống này. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn ta. Ngay khi Tôn Ngộ không đang suy nghĩ lung tung, hắn ta đột nhiên nghe thấy một trận trống dồn dập. Đồng thời, toàn bộ Chiến Yêu Thành đều trở nên náo động. Tất cả các chiến binh đều cầm vũ khí và chạy đến vị trí của mình, trong khi những người buôn bán và những người khác không phải là chiến binh nhanh chóng tìm nơi ẩn náu. Tôn Ngộ không vẫn đang mê hoặc, thì hắn ta đột nhiên cảm thấy mình bị ai đó nắm lấy tay. Quay lại, hắn ta nhìn thấy Tây Chiếu. Mau đi, có thể có người đến công thành, chúng ta đi hỗ trợ. Tôn Ngộ không và Tây Chiếu nhanh chóng chạy đến phủ thành chủ trong nội thành. Trên đường đi, Tây Chiếu giải thích cho Tôn Ngộ không những gì đang xảy ra. Thì ra, các thành trì lớn trong hoàng tuyền thế giới không phải lúc nào cũng hòa bình với nhau, thậm chí có thể nói là thù địch. Tuy nhiên, các thành trì cách xa nhau rất xa, nhưng điều này không thể ngăn cản tham vọng chiếm đóng của các thành chủ. Vì vậy, các cuộc công thành thường xuyên xảy ra, và có vẻ như các tầng lớp cao nhất của hoàng tuyền thế giới không ngăn cản điều này. Thực tế, Chiến Yêu Thành ban đầu được gọi là Trảm Yêu Thành, và được cai trị bởi một tộc người tên là Đạo Tộc. Đạo Tộc không phải là con người, nhưng họ giống như các đạo sĩ của nhân loại. Thậm chí có một truyền thuyết nói rằng các đạo sĩ là hậu duệ của Đạo Tộc. Người của Đạo Tộc bẩm sinh là những pháp sư tài năng và họ buôn bán và giao dịch với nhân loại giống như bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, tất cả họ đều có một thứ gọi là đạo văn. Vì vậy, người của Đạo Tộc có thể thăng cấp thực lực rất nhanh. Tuy nhiên, Đạo Tộc đã bị Đế Tuấn và Đông Hoàng cùng với vô số yêu tộc đánh bại và chiếm lấy Trảm Yêu Thành và đổi tên thành Chiến Yêu Thành. Sau đó, những thành trì khác cũng đến tấn công, nhưng đều bị đánh bại. Chiến Yêu Thành từ đó nổi tiếng, được coi là sông chí tôn của yêu tộc. Nhưng không ngờ hôm nay lại có kẻ dám đến tấn công Chiến Yêu Thành. Đương nhiên, đây là những gì Đế Tuấn kể cho Tôn Ngộ không sau này. Còn bây giờ, Tôn Ngộ không và Tê Chiếu đang ở trong tiểu đội yêu tôn của Chiến Yêu Thành. Tiểu đội yêu tôn của Chiến Yêu Thành, Đế Tuấn và Đông Hoàng cầm trên tay những thanh kiếm sắc bén nhất. Tiểu đội này gồm 72 chí tôn có văn lực từ 7 văn trở lên, trong đó có 50 tú chí tôn 7 văn và 18 chí tôn 8 văn. Đây có thể nói là chiến lực mạnh nhất của Chiến Yêu Thành. Lúc này, 72 người này cùng với Tôn Ngộ không và Tê Chiếu, tổng cộng 74 người, đều quỳ nửa thân trước cửa phủ thành chủ, chờ đợi Đế Tuấn khích lệ trước khi ra trận. Nhưng lúc này, Đế Tuấn bỗng nhiên thay đổi giọng điệu và nói, từ bây giờ, ta ra lệnh cho Tôn Ngộ không và Tê Chiếu làm chính phó đội trưởng của tiểu đội yêu tôn. Các ngươi phải tuân theo mệnh lệnh, không được phạm sai. Nhiệm vụ của các ngươi chính là trảm thủ. Nói xong, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tôn Ngộ không và Tê Chiếu mà bay thẳng lên trời. Nhưng khi nhìn thấy Tôn Ngộ không rất kinh ngạc, hắn vẫn nói thêm một câu. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không, yêu tộc không sợ chiến tranh. Hãy mang theo dũng khí của ngươi để cho kẻ xâm lược biết rằng yêu tộc không để ai ức hiếp. Tiếng của Đế Tuấn vang dội xuống, 72 chí tôn liền hô to, phạm uy nghiêm của yêu tộc, kẻ đến chắc chết, khí thế hùng hổ, khiến cho Tôn Ngộ không quên đi chút do dự trong lòng. Liên tiếp thất bại đã làm cho Tôn Ngộ không mất đi ngạo khí và dũng mãnh của ngày xưa. Một kẻ âm mưu này, lại một kẻ âm mưu này, lại một kẻ âm mình khác, một kẻ mạnh này, lại một kẻ mạnh khác, khiến cho Tôn Ngộ không phải cẩn thận từng bước, phải lo toan trước sau, thậm chí phải nhịn nhục sống sót. Nhưng đây không phải là Tôn Ngộ không thật sự. Tôn Ngộ không thật sự là kẻ có thể tiêu ngạo thiên hạ, không sợ hãi gì, là kẻ có thể đánh nhau điên cuồng với bất kỳ ai. Nghe thấy những tiếng hét tức giận của những người này, Tôn Ngộ không đột nhiên cảm thấy mình đã tìm lại được bản thân thật sự. Hắn từ từ đứng dậy, sau đó đi ra trước mặt mọi người, rồi gào lên: "Yêu tộc bất bại, chiến chiến chiến!" Trong mắt là vô tận khát vọng chiến đấu, trên người là khí thế chấn trời. Hắn vung lên kim cô bổng, rồi chân phải rung lên, Tôn Ngộ Không trên người bừng sáng quang hoa. Sau khi quang hoa tắt, Tôn Ngộ Không cũng đã biến hình, một thân bá khí, long lân thương vân giáp bao phủ cơ thể. Phía sau tung bay tinh hồng nhú máu phá nguyệt áo choàng, đầu đội lưu ly phượng sĩ tử kim quang, hai tay kim cương tử vân cổ tay, trên chân kỳ lân đạp quỷ dậy, quả nhiên là uy phong bá khí, mười phần khí phách. Tôn Ngộ Không nhìn lên trước mặt 72 vị trí tôn cường giả cùng tê chiếu, không nói gì thêm, chỉ vung tay lên, tất cả mọi người bỗng nhiên tan tành bay đi, đồng thời tê chiếu cũng tiến vào trạng thái ẩn thân. Lúc này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người cũng mặc một thân chiến bào, Đế Tuấn là một bộ thanh long giáp, Đông Hoàng Thái Nhất là một bộ thái cực bát quái giáp. Hai người bay thẳng lên không trung, độ cao này đã có thể nhìn thấy cách đó không xa khói mù mịt. Theo khoảng cách và tốc độ của đối phương hiện tại, chỉ sợ còn có một khắc đồng hồ thì có thể đến được chân núi. Sau đó Đế Tuấn tiếp tục quan sát tình thế của địch nhân ở giữa không trung, còn Đông Hoàng Thái Nhất đã hạ xuống trên tường thành của Chiến Yêu Thành. Bởi vì lúc trước thành trì này cũng là do Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dẫn dắt đại quân yêu tộc tấn công thành công, nên hai người rất rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của nơi này. Nằm ở giữa lưng núi của một ngọn núi lớn, ưu điểm rất rõ ràng. Chiến Yêu Thành nằm ở giữa lưng núi, dễ thủ khó công, trừ phi đối phương toàn là cửu văn chí tôn cường giả, không thì chỉ có thể từ từ bò lên từ chân núi. Nếu như vậy, đối với người bên trong thành có rất lớn lợi thế, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng không kém, địch nhân có thể từ bốn phía của núi tiến công đồng thời. Tuy nhiên dốc núi rất cao và Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn dùng đại pháp lực tiêu diệt hết các góc cạnh của ngọn núi, khiến cho ngọn núi lớn này quả thực như một cây cột khổng lồ. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không thể mang lại quá nhiều hiệu quả. Chỉ cần có bốn vị trở lên của cửu văn chí tôn cường giả, liền có thể phá hủy ngọn núi và bò lên. Nếu như địch nhân có số lượng nhiều hơn bên mình, thì địa thế này sẽ rất gây áp lực. Lý do Đông Hoàng mới có thể rơi xuống, tự mình trấn thủ cửa nam, là để có thể tập trung binh lực tối đa ở ba cửa thành còn lại. Dùng cửu văn chí tôn cường giả để thủ thành, chỉ sợ cũng chỉ có yêu tộc mới có khả năng làm được. Người khác trong chiến tranh công phòng, cửu văn chí tôn cường giả đều là tư nguyên chiến lược quan trọng, ai cũng không muốn dùng họ để thủ một cửa thành. Rất nhanh, Đế Tuấn bay ở giữa không trung, đã có thể rõ ràng nhìn thấy bộ dạng của địch nhân xông lên phía trước, bề ngoài giống như nhân loại, nhưng cái trán lại có ba con mắt, rõ ràng đây là Tam Nhãn Tộc. Tam Nhãn Tộc được xem là một trong những thế lực mạnh nhất của Hoàng Tuyền thế giới. Bản thân họ đã có 10 phần chiến lực cường hãn, nhưng đáng sợ nhất là con mắt thứ ba trên cái trán của mỗi người Tam Nhãn Tộc đều có một loại thiên phú thần thông. Có người có thể băng phong nhất thiết, có người có thể đốt cháy hết thảy, có người có thể phá giải hết thảy huyễn thuật. Đế Tuấn nhìn thấy lần này đối phương lại là đại quân Tam Nhãn Tộc, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Tam Nhãn Tộc thành trì cách nơi này rất xa, ngay cả cửu văn chí tôn cường giả bay hết sức cũng cần một ngày một đêm, còn phổ thông cường giả đi bộ ít nhất cũng phải nửa tháng. Hơn nữa, một đoàn quân lớn như vậy lại có thể lén lút tiến đến gần bên mình mà không bị phát hiện, cho đến khi họ đã vào trong phạm vi cảnh giới của mình mới biết. Nhìn ra, Tam Nhãn Tộc lần này đã âm mưu từ lâu rồi. Đế Tuấn thở dài một tiếng, trong mắt lẻ lên một tia tiếc nuối. Dù ở thế giới nào, sống hay chết, cũng không thể tránh khỏi chiến tranh, nhưng ở đây, chỉ muốn chết, cũng phải chết triệt để. Hồn phi phách tán, không có tử vong, nhưng Đế Tuấn không sợ, yêu tộc cũng không sợ. Vì các ngươi muốn chiến thì ta sẽ chiến, chiến đến chết.